Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 642, giết, góc truyện audio.com, võ lâm liên quân bên này cảnh giới võ giả không tương đồng, lộ ra chỗ mạnh chỗ yếu, cho dù đều là trường thương phối hợp thêm mộc thuẫn, cũng không phải đều là ở chiếm ưu thế. Có một số chỗ, võ lâm người đều là mạnh mẽ, vậy thì đẩy vào khá sâu, đánh cho thần điện người liên tiếp bại lui. Có chỗ yếu lại bị thần điện người đâm sâu vào, đánh cho liên tiếp bại lui. Lúc này Kiến Đức đại sư lĩnh đội đao khách lập tức từ phía sau xông lên, tiến hành cùng đối phương cận thân chiến đấu. Tiếng đao kiếm va chạm ở bốn phương tám hướng liên tung vang lên, tiếng kim loại cắt vào huyết nhục, máu tươi văng tung tóe cũng không hề thiếu một chút nào. Mỗi giây cơ hồ đều có vang lên, mà lúc này thần điện đám đường chủ cùng các chủ cũng xuất động. Một cái cường tráng trung niên nhân phi thân mà lên, trên hai tay hắn cơ bắp từng khối như là đúc ra đồng dạng, vô cùng mạnh mẽ, nhìn qua liền tràn ngập bạo tạc lực lượng. Hắn vừa phi thân mà lên, một trường phách ra, vậy mà lại thần kỳ đánh ra một luồng mang theo cực kỳ lạnh lẽo khí lạnh đại thủ, hướng võ lâm liên quân bên này xông tới. Kiến Đức đại sư đã có thời gian nghỉ ngơi hồi sức, hắn cũng không phải là nhận lấy trọng thương gì, lập tức đối với đối phương đánh tới một trường chính là xuất gia của mình giữ nhà bản lãnh. Đại lực kim cương chỉ. Hàn bằng đại thủ cùng thổ hoàng sắc cự chỉ va chạm vào nhau nổ tung, Kiến Đức đại sư cũng theo đó phi thân lên tiếp lấy tên này đường chủ, lập tức đánh thành một đoàn. Một cái khác đường chủ không hề chịu thua kém, vừa lên chính là một quyền nổ tung, một đầu man nghiêu cương khí trùng điệp xông về phía trước. Tiếu Mị Mị cũng phi thân lên đón lấy đối phương một quyền này, trên tay cực nhạc ma công nhanh chóng triển khai, cùng hắn đánh vào một chỗ. Một cái khác đường chủ thì lại chơi phi tiêu, hắn ra tay tốc độ cực kỳ nhanh, phi tiêu vừa chuẩn lại vừa hung ác. Tên này ở giữa đám người giết ra một cái vòng tròn lĩnh vực, chỉ cần người không cẩn thận tới gần liền bị hắn phi tiêu bắn chết. Lập tức hắn nhận được đường thất lang cực độ quan tâm. Luận chơi phi tiêu ám khí đường môn của hắn chưa hề sợ qua ai. Bất kể là ám khí cơ quan, độc dược giải dược bọn hắn đều là trên giang hồ đứng đầu, ở mảng này nghiên cứu cùng sử dụng đã sớm vang danh tứ phương. Gặp được đối thủ dùng phi tiêu, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Mà Mai Tĩnh thì đang cùng một cái mang theo đàn nữ nhân đại chiến cùng một chỗ. Nàng thình lình lại là cầm cắp các chủ yến viên. Yến viên vừa xuất hiện chính là một loạt đạo phong nhận từ trên thân đàn bắn ra, khiến cho bên võ lâm liên quân tổn thương vô số. Cho dù là mang vào bọc thép mộc thuẫn trường thương đội cũng không chịu nổi mấy chiêu, liền bị bắn thành cái sàng, huyết vũ bay tung tóe. Cuối cùng Mai Tĩnh không nhìn nổi, đành phải trực tiếp đón lấy nàng. Một cái các chủ đánh ra lực sát thương, quả thật quá to lớn. Nếu để cho nàng tiếp tục hoành hành, chỉ sợ võ lâm liên quân ắt phải bại. Mà Hiền Tụ Nghĩa thì đang cùng thương các chủ đánh loạn thành một bầy, kiếm khí cùng thương mang liên tục lóe lên khiến đám người xung quanh sợ hãi lùi xa. Tất cả mọi người tuy chiến đấu, nhưng đều vô cùng ăn ý tránh xa vị trí của các đường chủ cùng các chủ, đơn giản là bởi vì, bọn hắn chiến đấu dư chấn quá mạnh mẽ. Chỉ cần chạm phải một chút cũng đủ để đám. Góc truyện audio.com, người này xong đời, võ lâm liên quân bên này tuy chiếm hết tiên cơ quân số lại đông, nhưng vào trận đánh sáp lá cả, lập tức thể hiện ra thực lực không đồng đều chỗ tai hại. May mắn bọn hắn quân số đông còn có kỳ binh đội không ngừng ở hai bên du tẩu đánh lén, đám người này chính là mượn nhờ thời cơ đối phương không chú ý liền đâm lén đằng sau, cho dù một kích thành công hay thất bại, đều nhanh chóng lùi ra. Bọn hắn có thể không thành công, nhưng gây ra ức chế cực kỳ to lớn cho người đang chiến đấu, lúc nào cũng phải phân tâm chú ý có kẻ đang nhìn chằm chằm mình, sẵn sàng cho mình một đao. Bởi vậy, không ít thần điện võ giả đều ở ngắn ngủi giây phút phân tâm này, bị người của võ lâm liên quân đánh chết. Mà cung đội thì tuy là nắm giữ tầm xa lợi thế, cũng không ai chạm được đến người bọn hắn, nhưng bọn hắn lại rất bó tay bó chân. Mỗi lần kéo cung đều sợ tổn thương người mình, bởi vậy đều chỉ nhắm vào chỗ nào thần điện đám người đang xung kích mạnh mẽ, số lượng đông đảo. Như vậy mới có thể hạn chế ngộ thương quân bản. Cuối cùng tổng kết một câu chính là võ lâm liên quân bên này bởi vì tiên thiên chiếm ưu thế quân số đông đảo, đang hơi chiếm thượng phong. Nếu tình hình kéo dài, hoàn toàn là đè lên đánh thần điện võ giả. Nhưng thần điện bên này, lại tồn tại rất nhiều biến số. Biến số đầu tiên cũng là đã lộ rõ chính là kiếm các chủ. Lúc này, Trịnh Hạo Nhiên ánh mắt đỏ chót tràn đầy tơ máu. Hắn trên người quần áo không gió mà bay, nội lực như là hỏa diễm màu xanh lục ở quanh người hắn bốc cháy lên, không hề ngưng tụ thành cương khí. Triệu Vô Cực ánh mắt tập trung lên người đối phương, bởi vì lúc này, chỉ còn hắn cùng Trịnh Hạo Nhiên là đối thủ xứng tầm của nhau, mà Trịnh Hạo Nhiên cũng đã ngắm chặt hắn. Lúc nãy Triệu Vô Cực mở miệng khiêu khích quả nhiên hữu dụng. Trịnh Hạo Nhiên ở giữa đoàn người chiến đấu vô cùng ồn ào, nhưng âm thanh của hắn vẫn có thể văng vẳng vang lên bên tai Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực, ngươi có thể giết chết Lôi Thập Bát nhưng tên đó cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngươi sai lầm lớn nhất trong đời chính là muốn cùng thần điện làm địch nhân. Các ngươi đám này thấp hèn giang hồ võ giả, vốn nên cúi đầu xưng thần với chúng ta. Vậy mà ngươi lại dám lãnh đạo bọn hắn phá hoại kế hoạch của chúng ta, còn dám xưng võ tôn. Ha 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 ha, thật là buồn cười a. Ngươi chút đấy võ công, lại được mọi người thổi lên tận trời, xem ngươi như là thần minh. Hôm nay ta sẽ tự tay giết chết ngươi, đạp đổ của bọn hắn trong lòng thần tượng, phá hủy hết thảy thuộc về ngươi hào quang cùng vinh dự. Đến lúc đó, võ lâm liên quân sẽ phải ở dưới kiếm của ta mà run rẩy, bởi vì mạng sống mà khuất nhục là một cái tốt chó ngoan, võ lâm cũng sẽ được chúng ta thống nhất. Ngươi, hôm nay chết chắc rồi. Ha 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 ha. Nói xong hắn điên cuồng cười to, trên người lục sắc nội công bốc lên càng mạnh mẽ, như là hỏa diễm càng ngày cháy càng vượng, khiến cho hắn cả người khí tức trở nên vô cùng mạnh mẽ khủng bố, khiến tất cả mọi người sợ hãi tránh lui. Không nghi ngờ gì kiếm các chủ Trịnh Hạo Nhiên chính là người mạnh mẽ nhất trong tất cả các vị các chủ. Hắn tâm trí không hề giống như Lôi Thập Bát như vậy chỉ được vẻ bề ngoài. Mà qua thời gian dài sử dụng tịch diệt kiếm cùng điên cuồng chém giết, hắn đã hoàn toàn mất đi sợ hãi cái này cảm xúc. Góc truyện audio.com, còn lại bên trong chỉ là thị huyết hiếu sát cùng điên cuồng. Triệu Vô Cực cùng đối phương một trận chiến, rất có thể sẽ là trận đấu mấu chốt dẫn tới kết quả chung cuộc của trận đại chiến giữa Võ Lâm Liên Quân cùng Thần Điện tất cả các phân đường cùng ngũ đại chính các. Triệu Vô Cực nhìn đối phương ở đó dùng giọng nói khàn khàn tràn ngập một loại đáng sợ âm điệu nói với mình, hắn thái độ vô cùng bình thản hỏi. Nói xong chưa, Trịnh Hạo Nhiên đang ở đó đắc ý cười lạnh, hắn cảm giác chiến thắng đã ở ngay trước mặt rất gần bản thân mình. Nhưng nghe Triệu Vô Cực một câu hỏi này, giống như là đang mất kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm vậy, lập tức giận dữ. Đối phương, vậy mà coi thường hắn. Hắn vậy mà xem bản thân mình lời nói chính là nói nhảm, đợi bản thân mình nói xong, liền kết một câu nói xong chưa. Đây chính là trần trụi làm nhục a. Trịnh Hạo Nhiên tức giận muốn phát điên, hắn một kiếm bốc lên thanh sắc nội công cũng không hề ngưng tụ thành cương khí mà cứ như là quỷ hỏa bốc cháy thẳng tắp hướng Triệu Vô Cực đâm tới. Đây cũng không phải là Trịnh Hạo Nhiên không thể ngưng tụ cương khí, mà là hắn vừa bắt đầu liền từ bỏ ngưng tụ cương khí, hoàn toàn chính là dồn hết sức vào tấn công. Hắn muốn dựa vào bản thân kiếm pháp cùng tịch diệt kiếm bổ sung sức mạnh, nhanh chóng đánh giết Triệu Vô Cực chứng minh sức mạnh của bản thân, lấy lại cho thần điện một bộ mặt. Mấy lần liên tiếp xuất quân bất lợi khiến hắn uy vọng giảm mạnh, bởi vậy Trịnh Hạo Nhiên mới không chờ được muốn giết chết Triệu Vô Cực đến như vậy. Bởi vì tất cả đều là từ Triệu Vô Cực mà ra, hắn chính là đầu nguồn của rắc rối. Trịnh Hạo Nhiên múa kiếm xông tới, dưới chân bộ pháp triển khai, giữa hai người khoảng cách có chừng 3-40 mét trong nháy mắt bị hắn vượt qua. Tốc độ nhanh vô cùng, trong miệng hắn phát ra tức giận gầm thét, thanh xà khiếu nguyệt kiếm pháp thanh xà xuất động, cách chương.